Thiên Châu Biến, chương 22-4, cùng sinh cùng tử, 4. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, người chim chết mặt hướng lên trời. Bất tử cả vạn vạn năm. Ý của câu này chính là dũng cảm lấy mạng sống của mình ra đánh cuộc một lần. Nếu mất mạng thì là một cái chết khí khái. Còn nếu sống thì sống thôi, càng tốt. Lúc thân thể hắn nhảy ra khỏi đại thụ thì đồng thời khỏa biến thạch miêu nhãn ý châu trên cổ tay trái tỏa ra xung quanh một tầng khói nồng đậm màu đen. Thuộc tính bàn tay liền chuyển giao sang khu vực màu đen. Hắc ám chi xúc trong nháy mắt chạy dọc theo người, trực tiếp bao phủ bên đám thiên lang phía dưới. Mà khí tức đặc thù trên người Chu Duy Thanh vào giờ khắc này cũng toàn diện phóng ra. Đám thiên lang đang ngưng tụ lực lượng nhất thời rối loạn. Ngoại trừ thiên lang vương, còn lại tất cả bọn chúng đều lui lại do khí tức của thú chi vương phát ra trên người Chu Duy Thanh. Cơ hồ trong nháy mắt, 12 đạo hắc mang đã tóm lấy 12 con thiên lang. Cường lực kéo chúng tụ lại một chỗ, làm cho bọn chúng rên rỉ một tiếng. Mà ngay lúc đó Chu Duy Thanh cũng từ trên cao nhảy xuống. Chân phải trong không trung đã giơ lên cao, sau đó toàn lực bổ xuống. Phốc, một tiếng, trong 12 con thiên lang bị hắc ám chi xúc kéo lại một chỗ có 3 con bị một cước của Chu Duy Thanh quét chúng. Thân thể vốn cứng cỏi của chúng chợt như một quả dưa hấu bị nện vào. Huyết quang bắn tung tóe. 3 con thiên lang bị hắn chẻ làm 2 khúc, nhất thời máu tanh tràn ngập bắn lên trên thân thể Chu Duy Thanh. Cảm nhận được mùi máu tươi, màu đỏ trong mắt hắn càng trở nên nồng đậm, đồng thời lòng tự tin cũng tăng lên rất nhiều. Thân hình hắn chợt lóe lên nhằm hướng bên cạnh mà chạy đi. Hắn phải dốc hết toàn lực xông ra, chỉ có như vậy mới dẫn dụ được đám thiên lang ghê tởm này. Băng Nhi đã nói, bọn chúng có tình thù dai. Chỉ cần đã thương một trong số đó thì bọn chúng nhất định phải trả thù không chết không ngừng. Nếu như lấy thực lực bản thân Chu Duy Thanh, nếu không sử dụng Phách Vương Cung thì cho dù là một chọi một cũng chưa chắc đã giết được những con Tùng Lâm Thiên Lang này. Thế nhưng cái đùi phải cổ quái của hắn lực lượng lại cực kỳ bá đạo. Chỉ cần một cước vậy mà đã giải quyết được 3 em. Ngay lúc Chu Duy Thanh động thủ thì đồng thời một đạo lãnh mang nhanh như điện cũng từ trên cây bắn xuống. Chúng ngay con mắt một con thiên lang đang bị hắc ám chi xúc trói buộc. Một tiếng gào thảm thiết của nó vang lên. Thân thể vùng vẫy kịch liệt. Sau đó lại thêm một em nữa về với mẹ. Ngu ngốc, người đang làm gì vậy? Mặc dù Chu Duy Thanh đang chạy nhưng cảm giác của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Như thế nào lại không thể phát hiện ra mũi tên kia? Tại sao vào lúc này nàng lại có thể bắn tên chứ? Nàng nên chờ mình dẫn nhưng con sói con này rời đi rồi còn chạy trốn chứ? Thượng quan Băng Nhi im lặng không trả lời Chu Duy Thanh. Vào giờ khắc này, nàng chỉ còn cảm nhận thấy sự ấm áp trên trán mà Chu Duy Thanh mới lưu lại vừa rồi. Đồ ngốc tiểu béo. Ngay cả ngươi sợ chết như vậy cũng dám xông ra giữa bầy sói vì ta. Ta lại làm sao có thể bỏ ngươi mà chạy. Trinh tiết của ta cũng đã bị ngươi giành lấy. Cho dù hôm nay phải chết, thì chúng ta cũng phải chết chung một chỗ. Vừa rồi chỉ vì ta mà ngươi dám lao xuống thì chết cùng một chỗ với ngươi. Băng Nhi cũng không thiệt. Mang theo tâm tình như vậy nên thượng quan Băng Nhi cũng không hề sợ hãi. Mỗi mũi tên bắn ra đều toàn diện rót vào thiên lực phong hệ. Phát động tử thần cung nhanh như chớp. Những con bị hắc ám chi xúc trói buộc. Trong khoảng khắc bị nàng bắn chết còn 5 con. Thân là phong hệ thiên thú. Nên lấy tốc độ của Tùng Lâm Thiên Lang mà nói. Muốn bắn chúng vốn rất khó khăn. Chỉ có điều bọn chúng lại bị trói buộc không thể động đậy nên tự nhiên dễ dàng hơn. Như vậy không bao lâu, nàng cùng Chu Duy Thanh liên thủ đã diệt xong 12 con bị trói buộc. Nhưng ngay vào lúc này, Thiên Lang Vương đột nhiên chợt động, Hơn nữa hơn 30 con khác cùng phát động phong nhận tấn công thượng quan Băng Nhi trên đại thụ. Khí tức trên người Chu Duy Thanh nhanh chóng hướng bên thượng quan Băng Nhi khuếch tán. Đám thiên lang cảm nhận được khí tức trên người hắn, cơ hồ theo bản năng đều lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc này, Chu Duy Thanh bỗng chợt cảm thấy hoa mắt. Thân thể khổng lồ của thiên lang vương đã xuất hiện trước mặt hắn ngoài 10 mã. Tốc độ so với thượng quan Băng Nhi dùng ngự phong hoa không nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều. Trí tuệ của thiên lang vương này cực cao. Nó hết sức kiêng kỵ khí tức cùng với cái đùi phải cổ quái trên người Chu Duy Thanh. Vì vậy nó không tiến đến gần công kích. 12 đạo phong nhận thanh sắc trên trán nó chợt bắn ra. Giống như một đóa hoa màu xanh phân tán đi bốn phía. Từ các góc độ khác nhau rồi tập trung lại một chỗ. Ta kháo, 12 đạo phong nhận. Đây chính là thực lực của tôn cấp thiên thú sao? Tốc độ cực nhanh, uy áp cực lớn, trong nháy mắt đã đẩy Chu Duy Thanh vào tuyệt cảnh. Phong nhận mà thiên lang vương bắn ra. Mỗi đạo đều rộng gần một thước. Hình quạt, tiếng xé gió chói tai làm lòng người hỗn loạn. Chu Duy Thanh tuyệt không nghi ngờ những thứ này có thể đem mình cắt ra làm đôi. Biến thạch miêu nhãn có nhiều loại kỹ năng cường đại vào lúc này đều hiển lộ rõ ràng. Ngân quang chợt lóe, Chu Duy Thanh đã biến mất tại chỗ, khiến 12 đạo phong nhận đều bắn vào khoảng không. Trong nháy mắt, hắn không lùi mà lại tiến tới phía thiên lang vương làm khoảng cách rút lại chỉ còn 3 mã. Đồng thời tay trái giơ lên. Thanh quang chợt lóe, phong chi trói buộc được phát động. Có thể nói lần này Chu Duy Thanh đã sử dụng toàn lực. Gặp phải tình huống sinh tử, hắn cũng chẳng quan tâm đến tiết kiệm thiên lực. Quả nhiên, thân thể thiên lang vương nhất thời ngưng trệ. Bị phong chi trói buộc bắt đừng im một chỗ. Chu Duy Thanh cũng đã xông tới. Chân phải nhanh như chớp đá ra một cước, nhắm thẳng vào đầu thiên lang vương. Nhưng đúng lúc sắp trúng mục tiêu thì đột nhiên thanh quang chợt lóe. Thiên lang vương trong nháy mắt bổ nhào, tránh được một kích của hắn. Chu Duy Thanh liền thất kinh. Phong chi trói buộc không có hiệu quả. Trước mắt mà nói, trong tất cả các kỹ năng thì phong chi trói buộc chính là kỹ năng trói buộc mạnh nhất của hắn. Thật ra phong chi trói buộc cũng không có mất đi tác dụng, mà là tác dụng có thời gian quá ngắn mà thôi. Bản thân thiên lang vương cũng là phong hệ thiên thú, nên nó có kháng tính rất mạnh với những kỹ năng phong hệ. Hơn nữa thực lực của Chu Duy Thanh cùng thiên lang vương căn bản lại không cùng một cấp độ. Cho dù thiên lang vương là loại yếu nhất trong đám tôn cấp thiên thú, thì nó cũng là tu vi tôn cấp A. Chu Duy Thanh chẳng qua chỉ là hạ vị thiên châu sư, không thể so sánh cùng thiên lang vương. Vì vậy, phong chi trói buộc của hắn chỉ hạn chế được thiên lang vương trong nháy mắt mà thôi. Cho dù biến thạch miêu nhãn của hắn có mạnh đến cỡ nào nhưng cũng chỉ là tu vi nhất châu thôi. Cùng lúc đó, bên kia, đại thụ nơi thượng quan Băng Nhi ẩn thân đã bị phá tan thành những mảnh nhỏ. Kèm theo đó là một trận âm thanh chói tai. Trong lúc phong nhận bao vây bên dưới, thì thượng quan Băng Nhi đã nhảy lên. Nàng đem một viên ý châu của mình khảm vào ngự phong hoa. Đem tốc độ của bản thân đề thăng đến cực hạn. Thân thể trong không trung lóe lên. Đồng thời còn bắn ra 2 mũi tên. Nhưng những con thiên lang này lại có thể chuyển động. Đem những yếu hại trên thân thể bảo vệ tốt hơn nhiều. Mặc dù vẫn trúng mục tiêu như trước, nhưng cũng chỉ là trên người, bằng vào bộ da lông cứng cỏi bên ngoài. Cho dù là do tử thần cung bắn ra cũng chỉ làm cho chúng bị một vết thương nhẹ không đáng kể. Những con thiên lang này chỉ e sợ khí tức trên người Chu Duy Thanh. Còn thượng quan Băng Nhi bọn chúng cũng không sợ. Một số lượng lớn tùng lâm thiên lang hướng về phía thượng quan Băng Nhi mà chạy đến. Ngay cả thời gian bắn tên nàng cũng không có. Chỉ có thể dựa vào khảm ý châu hết sức thi triển ý thể dung hợp kỹ năng ngự phong hoa. Chạy thật nhanh đến bên cạnh Chu Duy Thanh. Cách chương.